là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 7 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành quy định số 338 về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong đơn vị. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiến hành hợp nhất phòng hành chính, tiếp dân và phòng lưu trữ thành phòng hành chính lưu trữ. Sau khi sắp xếp, Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái chỉ còn 5 phòng chuyên môn. Tuy nhiên, phải thực hiện tiếp nhận thêm và phân công nhiệm vụ đối với 16 biên chế là lái xe và kế toán nhân viên phục vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy. Qua sắp xếp, Văn phòng Tỉnh ủy đã giảm 1 trưởng phòng và 7 cấp phó phòng. Những đồng chí thôi chức vụ đều được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm.
3 tháng đầu năm nay, dịch bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại thị trấn Yên Thế. Vì thế, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, đồng thời vận động nhân dân khôi phục phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Các xã thị trấn đã thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm, tập trung tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ngăn chặn kịp thời dịch lở mồm long móng. Nhờ đó, trong quý 1, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên địa bàn huyện ước đạt trên 2.900 tấn, đạt trên 40% kế hoạch. Để đảm bảo tốt công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn, thời gian tới huyện Lục Yên tiếp tục hướng dẫn người dân cũng như các xã thị trấn rà soát quy hoạch lại chăn nuôi, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm ổn định đàn vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người dân.
Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh giáp danh với tỉnh Yên Bái. Để chủ động ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã lập các chốt kiểm dịch, kiểm soát việc lưu thông vận chuyển lợn vào địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và đã xuất hiện tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, nơi giáp với huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã lập chốt kiểm dịch động vật tại thôn Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, nhằm kiểm tra, kiểm soát và phục vụ tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, tiêu thụ động vật để ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Sau 12 ngày hoạt động, chốt kiểm dịch này đã kiểm tra và phun tiêu độc khử trùng trên 200 phương tiện. Anh Nguyễn Minh Thanh, nhân viên thú y, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn nói.
Anh em ra ngoài này là được bà con là ủng hộ rất là nhiệt tình, là cho mượn cả nhà để anh em sinh hoạt và trực cái chốt này. Còn những cái phương tiện đi qua thì qua cái thông tin đại chúng, bà con cũng nắm được cái tình hình dịch tả lợn châu Phi là rất là nguy hiểm đối với đàn lợn và thiệt hại kinh tế lớn, nên là cũng không có trường hợp nào phản đối cái việc mà phun tiêu độc khử trùng phương tiện vào địa bàn.
Là địa bàn có nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi, do đó huyện Văn Chấn đang tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch. Theo đó, huyện đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăn nuôi thú y từ huyện đến xã, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân không hoang mang bán tháo lợn và vận động người chăn nuôi cam kết thực hiện 5-0 như không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý triệt để, để từ đó ổn định việc chăn nuôi. Ngoài ra cũng chuẩn bị các phương án nếu có dịch bệnh xảy ra, huyện sẽ khoanh vùng và tiêu hủy, tránh tình trạng lây lan. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Thì đối với huyện thì đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trong đó thì đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách về các địa phương để tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh về công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh về công tác phun tiêu độc khử trùng và tuyên truyền vận động nhân dân, đó là tổ chức ký cam kết là thực hiện áp dụng các biện pháp là phòng chống dịch, ngăn chặn để không có dịch lây lan trong địa bàn, đồng thời là cấp phát in ấn các tờ rơi để cho các hộ gia đình chăn nuôi để nhận biết được là cái dấu hiệu của dịch tả châu Phi. Công tác tiêm phòng thì trước Tết thì huyện cũng đã cấp một cái đợt nguồn ngân sách dự phòng để thực hiện việc cái tiêm phòng về lở mồm long móng. Và theo kế hoạch của tỉnh ý, thì đến nay thì huyện thì cũng đã thành lập các tổ các tổ, ngoài cái là tổ chức về thống kê cái đàn gia súc theo cái mùng 1 tháng 4, đồng thời là kết hợp với xây dựng các phương án để tổ chức tiêm phòng cái đàn gia súc để ngăn ngừa cái dịch bệnh.
Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng mắc bệnh phải tiêu hủy gần 74.000 con, trong đó có một số tỉnh thành gần với tỉnh Yên Bái như Vĩnh Phúc, Lai Châu và Sơn La. Nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn là rất lớn nên Yên Bái đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn dịch. Cấp gần 6.000 lít thuốc sát trùng phun tiêu độc khử trùng, thành lập đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ và giết mổ các sản phẩm động vật và thành lập hai chốt kiểm dịch tạm thời tại huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải để bảo vệ đàn lợn gần 50.000 con. Với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ, không tập trung, do đó công tác kiểm soát đảm bảo an toàn dịch bệnh chưa được người chăn nuôi chú trọng, chưa có cơ sở giết mổ gia súc tập trung gây khó khăn cho công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ. Chính vì vậy, tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn để bảo vệ đàn lợn, nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh.
Nhằm đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị văn minh, trong quý 1 năm 2019, thành phố Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. 3 tháng đầu năm nay, thành phố Yên Bái chỉ đạo các xã phường tổ chức 25 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhắc nhở 1.500 trường hợp vi phạm, thu giữ 348 ghế nhựa, 275 biển quảng cáo, 105 ô dù, 510 mái che mái vẩy, 100 kg rau củ cùng nhiều hàng hóa vật dụng khác. Riêng đội trật tự đô thị thành phố đã nhắc nhở hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trục chính và các khu vực chợ, duy trì lực lượng tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự đô thị tại khu vực tập trung đông người, nguy cơ cao xảy ra mất trật tự đô thị như cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, chợ Yên Thịnh, Đồng Tâm và chợ ga Yên Bái.
3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 82 vụ xâm phạm trật tự xã hội, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ giao cấu với trẻ em, tăng gấp đôi số vụ so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, đa phần người phạm tội sống ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án luật giáo dục sửa đổi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trong tuần qua, các đại biểu vẫn còn nhiều băn khoăn với những quy định, chương trình sách giáo khoa trong dự thảo luật, thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam. Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tại hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị giữ như quy định của dự thảo luật, theo đó chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng luật giáo dục không đứng riêng được mà phải đứng trong tổng thể với các luật khác. Phó Thủ tướng nhấn mạnh có nhiều vấn đề hạn chế tiêu cực trong ngành nhưng nhìn lại không phải do luật chưa tốt mà do thực hiện chưa tốt. Luật giáo dục lần này đã bám vào xu thế thế giới để hội nhập, trong đó có xu thế là không nhồi nhét, phải sáng tạo và tận dụng công nghệ mới. Thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Theo báo Tiếng Nói Việt Nam, một trong những khó khăn khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam khó cạnh tranh được với những ông lớn bán lẻ nước ngoài, đó chính là việc tạo lập và xây dựng thương hiệu bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức cả ở phương diện vĩ mô và nhất là ở bản thân các doanh nghiệp bán lẻ. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, doanh nghiệp bán lẻ hiện đại của Việt Nam có những giai đoạn phát triển chuỗi bán lẻ rất mạnh mẽ, nhưng có lúc lại trồi sụt chao đảo gặp những khó khăn nhất định, như giai đoạn 2013-2016. Điều đó xảy ra có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân khá quan trọng là việc tạo lập và xây dựng thương hiệu bán lẻ Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Để tạo lập và phát triển thương hiệu bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần nhận thức rõ về vai trò đầu tư cho công nghệ, áp dụng công nghệ cho phân phối bán lẻ, đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông lên ngôi với phương tiện truyền thông hiện đại và đa dạng hóa như hiện nay. Việc quảng bá và giữ gìn thương hiệu cũng phải luôn được quan tâm đầu tư thích đáng và có hiệu quả. Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 4 năm 2018 phải chịu nhiều áp lực, trong đó tác động lớn nhất từ việc tăng giá xăng dầu bởi đây là mặt hàng đầu vào cho các nhiều hàng hóa và sản xuất. Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Thống kê giá Tổng cục Thống kê cho biết CPI tháng 4 năm 2018 phải chịu nhiều áp lực, trong đó tác động lớn nhất từ tăng giá xăng dầu bởi đây là mặt hàng đầu vào cho nhiều loại hàng hóa và sản xuất. Ngoài ra, CPI tháng này phải chịu sức ép từ việc tăng giá điện vào cuối tháng 3 năm 2019. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, đây là tháng đầu tiên trong quý 2 năm 2019. Để giữ chỉ số CPI cả năm dưới 4%, nhà nước không nên điều chỉnh bất cứ mặt hàng nào đang quản lý như dịch vụ y tế, giáo dục. Với mặt hàng xăng dầu, Tổng cục Thống kê tiếp tục đề nghị Liên Bộ Tài chính Công Thương điều hành linh hoạt, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để tránh việc tăng giá sốc. Mặc dù cơ quan chức năng đã đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát thị trường, song vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn tiếp tục hoành hành. Thực trạng này đã và đang gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế, làm điêu đứng các doanh nghiệp chân chính và gây mất niềm tin đối với người tiêu dùng. Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, trong quý 1 năm 2019, nhiều vụ hàng giả, hàng nhái đã bị phanh phui. Có thể thấy mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhưng vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn bằng nhiều hình thức len lỏi vào thị trường. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, thực tế có đến 90% người dân biết là hàng giả nhưng vẫn sử dụng. Còn đối với các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp biết mình bị vi phạm sở hữu trí tuệ nhưng không dám đấu tranh vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín của mình. Ngoài ra, chế tài xử phạt vi phạm hành chính cần phải được nâng cao mới đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm. Bởi hiện nay, mức phạt này vẫn còn rất thấp so với hậu quả mà các đối tượng đã gây ra cho xã hội.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4 năm 2019, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong bối cảnh NATO đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa sự tồn tại của khối, không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, NATO còn phải chứng kiến tình trạng rạn nứt nội bộ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn lớn tiếng chỉ trích đồng minh. Cách đây 70 năm, ngày 4 tháng 4 năm 1949, 12 nước trong đó có 10 nước châu gồm Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Anh, Italia, Ireland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Bồ Đào Nha cùng Canada và Mỹ đã ký Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương tại Washington. Đây được xem là ngày thành lập NATO. Hiện tại NATO có 29 quốc gia thành viên, tất cả các đợt mở rộng đều tiến về sườn phía đông của khối, kéo theo đó là việc tiếp tục thiết lập các căn cứ quân sự mới và bố trí quân đội tại các nước Đông Âu giáp biên giới với Nga. Tất cả những động thái của NATO từ mở rộng sang phía đông, thiết lập các cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa tại các nước Đông Âu, tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic, đều bị Moscow coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. NATO và Nga luôn trong tình trạng hoài nghi và dè chừng nhau đặt an ninh toàn cầu trước nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ châu Âu bị biến thành thùng thuốc súng hạt nhân mà mọi toan tính sai lầm hay nóng vội đều có nguy cơ leo thang thành đối đầu quân sự. Các nước NATO cũng bộc lộ quan điểm khác nhau về cái gọi là mối đe dọa Nga. Nếu như Tổng thống Mỹ và lãnh đạo một số nước Trung Âu luôn mô tả Nga là đối thủ tiềm năng chính trong chính sách an ninh của NATO, thì Thủ tướng Đức lại khẳng định Nga không phải là kẻ thù của NATO. Mối bất hòa trong NATO còn nảy sinh ngay từ quy mô mở rộng của khối. Đông hơn không đồng nghĩa với mạnh hơn, sự chênh lệch về tiềm lực quân sự, vị thế của các thành viên cũng tạo ra nhiều bất cập khiến khả năng chia sẻ trách nhiệm không đồng đều. Cuộc chiến giữa Mỹ và châu Âu về đóng góp chi tiêu quốc phòng càng làm lộ những rạn nứt khó hàn gắn của liên minh này. Khi mâu thuẫn giữa Mỹ và châu Âu gia tăng, đến một thời điểm các đồng minh tại lục địa già phải tự quyết vấn đề an ninh của riêng mình. Hai đầu tàu Đức và Pháp đã xúc tiến thành lập một liên minh quân sự châu Âu có khả năng trở thành một thế lực mạnh và độc lập so với Mỹ. Sự đa dạng của các thách thức mà NATO cùng các quốc gia thành viên phải đối mặt đang vượt xa những cuộc khủng hoảng truyền thống trong quá khứ. Không chỉ các mối đe dọa từ bên ngoài, NATO còn đang đứng trước những nguy cơ từ trong lòng xã hội phương Tây. Giới phân tích cho rằng, thành công hay thất bại của NATO được đánh giá theo khả năng ứng phó với ba thách thức lớn là sáng tạo và đổi mới mối quan hệ của NATO với nước Mỹ, đã lập quan hệ cân bằng với Nga và xác định được vị trí trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, nghịch lý của NATO là liên minh này đang bị tê liệt bởi chính những mâu thuẫn nội tại đúng vào thời điểm khối cần sức mạnh đoàn kết trong một thế giới ngày càng bất ổn và nguy hiểm hơn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, bài bản, cụ thể theo từng chuyên đề, đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy. Đặc biệt, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng với 30 đảng bộ và 43 chi bộ. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể với các tiêu chí phù hợp để các tổ chức cơ sở đảng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai đã có 12 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện mô hình thi đua cấp tỉnh, 18 mô hình cấp đảng ủy khối và 152 mô hình cấp cơ sở được các tổ chức đảng đăng ký triển khai thực hiện và thực sự đã đem lại hiệu quả. ngay từ khi triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Agribank Yên Bái đã đăng ký thực hiện mô hình thi đua cấp tỉnh, được gắn với văn hóa Agribank là trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, việc học tập đã được chuyển hóa thành những hành động và việc làm cụ thể, có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của toàn hệ thống. Agribank Yên Bái luôn chú trọng đến phong cách tác phong giao dịch của cán bộ nhân viên với khách hàng, đối tác theo hướng thân thiện, sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ và đồng hành. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, hàng chục cán bộ làm công tác kiểm ngân toàn hệ thống Agribank Yên Bái, trả tiền thừa cho khách hàng. Riêng từ đầu năm đến nay, tại phòng giao dịch trụ sở chính, cán bộ Agribank đã trả lại cho khách hàng trên 1 tỷ đồng tiền thừa với hàng chục món. Chị Phạm Thị Xuân Chính, thủ quỹ chính Agribank Yên Bái tâm sự.
Là một cán bộ Agribank nói chung và Agribank Yên Bái nói riêng, và đặc biệt là cán bộ thủ quỹ như tôi, là một công việc hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với khách hàng với số lượng tiền rất là lớn. Thì tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm qua thì tôi đã trả lại rất nhiều món tiền thừa cho khách hàng. Dù món tiền lớn hay nhỏ tôi đều trả lại thì cho khách hàng. Khi mà tôi trả lại cho khách hàng thì khách hàng rất là hài lòng và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng, và từ đó nâng cao lên thương hiệu uy tín của Agribank.
Tại Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái, trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, mỗi cán bộ đảng viên đều tự giác học tập làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Việc đăng ký làm theo Bác đã được 100% cán bộ đảng viên đăng ký với sự chỉ đạo kiểm tra, giám sát, phê bình rút kinh nghiệm thường xuyên nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ đảng viên đơn vị. Ông Trần Lâm Hùng, Phó Giám đốc chi nhánh Agribank thành phố Yên Bái nói về vấn đề này tại đơn vị như sau.
Thực hiện theo chỉ thị 05 thì tại đơn vị thì ý thức trách nhiệm cũng như tổ chức kỷ luật của cán bộ tại đơn vị thì cũng đã được nâng cao lên rất nhiều. Hàng năm thì chi nhánh cũng thực hiện cái chỉ đạo của thành ủy. Sau khi triển khai học tập thì cũng tổ chức cho viên chức và đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện. Qua việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm thì cán bộ cũng nâng lên cả về trình độ cũng như ý thức trách nhiệm.
Cán bộ đảng viên Agribank Yên Bái trong toàn hệ thống đều xác định việc học tập và làm theo Bác phải thực hiện thường xuyên như công việc chuyên môn hàng ngày, và luôn đặt ra yêu cầu rõ ràng như phải có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, tâm huyết, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, có nhiều công hiến đóng góp cho cơ quan đơn vị. Ông Đặng Duy Tiến, Giám đốc Agribank Trấn Yên cho biết thêm.
Để muốn ngân hàng nông nghiệp phát triển bền vững hơn nữa thì vai trò tư vấn cho khách hàng là vô cùng quan trọng, mà cái đó là cái thiết thực nhất để thực hiện cái chỉ thị 05.
Sự chuyển biến từ học tập sang làm theo Bác của Agribank Yên Bái đã có tác động tích cực đến nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị. Hơn 2 tháng đầu năm nay, với nhiều giải pháp, tổng số vốn mà chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái huy động được đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank Yên Bái nói.
Đảng bộ chúng tôi vẫn tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Trong thời gian tới tiếp tục là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, tức theo từng chuyên đề hàng năm, kể vụ chuyên đề của năm 2019 này là gần dân sát dân. Cái chuyên đề này cũng là một cái mà gắn với hoạt động thực tế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chúng tôi trong quá trình giao dịch với khách hàng ngày. Thế và tiếp tục để làm sao đấy gắn với cái mô hình văn hóa, cái mô hình văn hóa của Agribank vào cái việc học tập và đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh này, để làm sao đấy từng cán bộ đảng viên chúng tôi quán triệt, tiếp tục phải quán triệt và hiểu rõ và thấm nhuần sâu sắc hơn nữa, để làm sao đấy đưa vào cái hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp chúng tôi ngày càng phát triển và thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị trong thời gian tiếp theo.
Thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái còn thể hiện trong mỗi hoạt động, công việc, mỗi hành vi, ứng xử và đạo đức lối sống của từng cán bộ đảng viên nhân viên. Hiện nay, ở tất cả các bộ phận giao dịch của Bưu điện tỉnh, cán bộ đều làm việc với một tinh thần khẩn trương, nhiệt tình. Số lượng người đến giao dịch ngày càng tăng, nhiều dịch vụ được liên kết mở rộng, được đông đảo người dân và các cơ quan quản lý đánh giá cao. chị Chu Thị Oanh, tổ 31 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Thời gian vừa qua thì tôi cũng thường xuyên đến để giao dịch ở đây, thì nhân viên ở đây họ cũng tận tình, cũng nhận tình chú đáo mà hài hòa, cũng làm hướng dẫn cho chúng tôi làm mọi các thủ tục cũng nhanh gọn.
Với những giải pháp quan trọng đưa ra trong hoạt động kinh doanh và đặc biệt thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập với xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã góp phần đưa doanh thu của đơn vị ngày càng tăng trưởng. Tổng doanh thu năm 2018 của Bưu điện Yên Bái đạt trên 142 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trong giai đoạn mới, chúng tôi cũng xây dựng văn hóa và chuẩn mực của người Bưu điện Việt Nam trong thời kỳ mới với những cái giá trị của người Bưu điện trong thời kỳ mới như là tin cậy, tôn trọng, trách nhiệm, tinh thông, tập thể, thẳng thắn, thân ái và tư cách công dân. Thì với những giá trị cốt lõi như vậy thì Bưu điện chúng tôi cũng đã tổ chức truyền thông học tập cho người lao động để từ cái việc hiểu thì người lao động đã chuyển đổi thành các hành vi để đảm bảo cái giá trị cốt lõi này được thực thi trong tất cả các cái hoạt động của doanh nghiệp cũng như tất cả các cái bộ phận sản xuất. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức công tác truyền thông và học tập sâu rộng hơn, và đặc biệt là cũng đưa ra nhiều các cái chương trình hành động cũng như là nhân rộng những cái tấm gương điển hình tiên tiến để làm sao những giá trị cốt lõi của người bưu điện trong cái thời kỳ mới của văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam được thấm nhuần vào từng người lao động, từng hành vi và thể hiện bằng các hành động, các việc làm để đảm bảo đem lại hiệu quả tốt nhất, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là đem đến cho xã hội những hình ảnh người bưu điện Việt Nam trong thời kỳ mới.
Để thực hiện chỉ thị số 05 đạt kết quả cao, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã lựa chọn 3 mô hình thi đua để làm điểm. Từ đó có nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, mô hình thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mô hình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình thi đua 4 nhất, mô hình văn hóa doanh nghiệp. Từ thành công trong việc xây dựng nhân rộng các mô hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ khối, góp phần quan trọng để việc thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ đạt kết quả cao. Ông Nguyễn Phúc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Việc học tập làm theo Bác phải được gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh cái việc thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4. Đấy, thế và gắn liền với cái việc là nêu cao cái vai trò trách nhiệm của cái người đứng đầu để trở thành một cái tấm gương cho cán bộ và đảng viên noi theo. Thế và một vấn đề cuối cùng theo tôi nghĩ đó là cái công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn cũng như là khen thưởng kịp thời đối với những người có những cán bộ, đảng viên, những tổ chức đảng mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm tốt thì chúng ta động viên kịp thời cũng như nhắc nhở. Với những cái biện pháp như vậy thì chúng tôi hy vọng là trong năm 2019 cũng như năm tiếp theo thì việc học tập và làm theo Bác trong Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục được thực hiện tốt hơn và có những bước chuyển biến mới.
Với việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Anh em sinh đôi chót lọt dùng chung bằng lái xe suốt 20 năm cho đến khi hỏi đầu. Một cặp anh em sinh đôi ở Trung Quốc đã liều lĩnh chia sẻ giấy phép lái xe suốt 20 năm trời. Theo truyền thông Trung Quốc, hai anh em họ Yan đã chia sẻ giấy phép lái xe trong một thời gian dài mà không gặp bất cứ vấn đề gì cho đến năm 2019. Nguyên nhân của việc dùng chung bất hợp pháp này là do giấy phép của người em đã bị đình chỉ trước đó. Sau một lần lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, lệnh đình chỉ đã không trở thành vấn đề vì cặp sinh đôi tiếp tục chia sẻ bằng lái của người anh. Cho đến khi tấm bằng này bị đình chỉ cũng vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên đến lúc đó người em trai lại được trả ngay giấy phép lái xe. Cứ quay vòng như vậy, anh em song sinh giống hệt nhau chưa bao giờ thực sự bị đình chỉ bằng lái. Một khi giấy phép của người này bị thu hồi, họ sẽ sử dụng giấy phép của người kia. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gần đây một trong hai người bắt đầu hỏi. Cách đây không lâu, người anh đã bị cảnh sát bắt tại thị trấn Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc với nghi ngờ là lái xe trong khi giấy phép đã bị thu hồi. Người bị bắt đã giả vờ là em trai và trao cho các sĩ quan bằng lái xe của người em như mọi lần vẫn xảy ra. Đáng tiếc là lần này, mọi thứ đã không theo kế hoạch.
Mặc dù trông gần giống hệt nhau người đàn ông trong giấy phép lái xe, nhưng kẻ mạo danh không thể đánh lừa cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Các sĩ quan phát hiện kẻ mạo danh có anh em sinh đôi và họ không còn giống nhau như trước. Khi kiểm tra cơ sở dữ liệu, các cảnh sát giao thông nhận thấy một trong hai anh em đầu hói. Mọi chuyện bại lộ nên người đàn ông đành thú nhận đã mạo danh em trai. Không chỉ thế, còn nói thêm rằng cả hai đã làm điều này trong suốt hai thập kỷ qua.
Suốt 54 năm không cắt tóc, người đàn ông có mái tóc dài hơn 5 mét. Cư dân mạng Trung Quốc đang khuyến khích một người đàn ông 77 tuổi đăng ký kỷ lục Guinness sau khi những bức ảnh về mái tóc dài 5,5 mét của ông lan truyền trên mạng. Mái tóc dài bất thường của người đàn ông 77 tuổi đã gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc sau khi con dâu ông dẫn ông đến một tiệm làm tóc ở tỉnh Tứ Xuyên sau một chuyến đi dài để gội đầu. Cô đã quay lại cảnh các nhân viên ở đó tháo gỡ những bện tóc dài của ông, gội chúng trong bồn rửa rồi làm khô một cách khó khăn. Quá trình được cho là cần tới 2 hoặc 3 người và phải mất 3 giờ để hoàn tất. Cô con dâu sau đó đã đăng đoạn video lên mạng và video đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, đạt hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Mọi người cũng thúc giục người đàn ông nộp đơn xin kỷ lục Guinness, nhưng lý do ông đưa ra là trong một thời gian dài, không liên quan gì đến tiếng hay danh dự hay sự công nhận. Khi mới chỉ 23 tuổi, ông bằng một cách nào đó đã nghĩ rằng tóc mình sẽ giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh, vì vậy ông không cắt tóc kể từ đó. Con dâu của ông tiết lộ với báo chí rằng cuối những năm 1970, một người nào đó đã đề nghị trả 3.800 nhân dân tệ, hơn 13 triệu đồng cho mái tóc của bố chồng, nhưng ông đã từ chối vì sức khỏe của gia đình quan trọng hơn tiền bạc. Mặc dù xoay sở với mái tóc như vậy chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện, đặc biệt mỗi khi ra khỏi nhà, nhưng ông nói rằng mình đã quen với nó và từ chối cắt tóc.
Đạp xe cắn nhầm gà con, em bé mang tiền và gà đến bệnh viện nhờ cứu chữa. Một em bé 6 tuổi người Ấn Độ đã mang chú gà con cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình có được đến một bệnh viện để nhờ các bác sĩ chữa trị sau khi cậu bé vô tình cắn xe đạp qua chú gà. Cậu bé sau đó đã trở về nhà năn nỉ bố mẹ mình mang chú gà đến bệnh viện để được chữa trị. Do gà đã chết sau khi bị chiếc xe cắn phải, bố mẹ của cậu sợ rằng cậu bé sẽ buồn nên không nói cho cậu nhưng cũng không đưa gà đến bệnh viện. Cuối cùng cậu bé đã gom hết tiền toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình được 10 rupee và tự mang gà đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết chú gà đã chết và không thể cứu được, cậu bé bật khóc quay trở về nhà. Không lâu sau đó, em bé lại quay trở về. Lần này với số tiền 100 rupee và năn nỉ các bác sĩ hãy cố gắng cứu chữa con gà của mình. Cuối cùng, cha mẹ của cậu đã phải giải thích với cậu rằng chú gà con đã chết và các bác sĩ cũng không thể cứu được. Lúc này cậu mới chấp nhận sự thật và quay trở về nhà trong sự buồn bã. Một nữ y tá đã chụp lại hình ảnh khi cậu bé mang gà đến bệnh viện cùng 100 rupee trên tay với ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ của các bác sĩ. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Bà lãnh đạo nhà trường nơi cậu đang theo học cũng đã ghi nhận hành động của cậu sau khi câu chuyện của cậu bé lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Họ đã quyết định tặng cậu bé một tấm bằng khen vì lòng tốt của mình.
Không thích sống kiếp người, chàng trai già làm chó mỗi khi hết giờ làm. Chàng trai 37 tuổi tên là James tuyên bố rằng định mệnh của mình là trở thành một người chó nên anh ta thường hành động như loài chó kể từ khi ý thức được bản thân. Anh ta thích ăn trong bát của chó, đeo mặt nạ chó, sủa, liếm và cắn bạn bè. Thừa nhận những điều như vậy sẽ khiến hầu hết mọi người bối rối nhưng anh cho rằng muốn sống với bản chất thật của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một con người, tôi luôn cảm thấy bản thân như một con chó thực sự lạc lõng. Tôi được biết đến là một người chào bạn bè bằng cách dùng răng ngoạm của áo sơ mi của họ, cắn hoặc liếm họ, đó luôn là cách làm tôi làm. Chàng trai nhận ra mình là một người chó khi bắt đầu có Internet ở nhà. Vào năm 17 tuổi, khi đó lần đầu tiên, James đã liên lạc với người khác có chung bản chất trên mạng. Tuy nhiên, phải đến năm 18 tuổi, khi chuyển ra ngoài sống cùng bạn bè, James mới bắt đầu thử nghiệm cuộc sống đặc biệt của mình. James nói, trong thời gian đó, khi phát hiện bản thân là một chú chó, tôi thường gặp người chủ đầu tiên của mình và cuối cùng anh ấy sống trong ngôi nhà với chúng tôi. Mọi việc quả là khó khăn với những người bạn khi họ phải học cách chấp nhận sự thật này. Những người đã đi học cùng tôi suốt những năm tháng trước thấy tôi tương đối bình thường và rồi đột ngột nhận ra tôi không còn như vậy. Tôi nhận ra những hành vi của mình khá giống một chú cún con, có lẽ khoảng 6 tuổi. Không một ai từng nói về người chó của tôi. Chàng trai 37 tuổi cho biết mình thường xuyên đeo vòng cổ và rồi những con chó khác cũng như người quen gặp trên đường. James thừa nhận rằng mình cũng hay khiến người lạ cười phá lên. Để được sống thực, James thậm chí còn đầu tư hẳn 2 bộ quần áo cao su người chó trị giá 400 bảng Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đâu đây. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.